Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 21. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Sứ mệnh của Đại Gia Đình, phần 3. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Timôthê nhất đoạn 3, từ câu 14 đến câu 16. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều biết sự mầu nhiệm của sự tin kín là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển.
Theo nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh, chúng ta cần thiết phải thiết lập nội dung cho phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Nội dung thường xuyên là thượng hạ văn. Nhưng trong phần Kinh Thánh của đoạn 3 câu 14 đến câu số 16, sứ đồ Phaolô thiết lập nội dung của phần Kinh Thánh đó chính là bức thư ông đang viết cho mục sư Timôthê. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, tức là thơ Timôthê thứ nhất này, phòng ta có chậm đến thì con biết cách thế nào cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Để nhấn mạnh nguyên tắc phải thiết lập nội dung thượng hạ văn trong khi giảng giải Kinh Thánh, trong khi học Kinh Thánh, cũng như muốn biết tiêu chuẩn và mẫu mực của sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh, chúng ta đang trong tiến trình thiết lập nội dung này bằng cách đọc toàn bức thư Timôthê thứ nhất, và chúng ta vừa đọc xong đoạn 5, bây giờ đến đoạn thứ 6. Hết thảy những kẻ ở dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ, khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gàn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh ra sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ, xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời và đấng ban sự sống cho mọi vật và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bông sa phi lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Trong đoạn 6 của bức thư mà sứ đồ Phaolô viết về cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, cách sống với nhau trong nhà của Chúa, thì ông khuyên răn về thái độ làm việc giữa chủ tớ với nhau, nhất là chủ tớ đều là người tín đồ. Ông ban lời khuyên bảo về thái độ quản gia tiền bạc cách khôn ngoan, không đặt lòng trông cậy trên của cải chống qua, nhưng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sử dụng tài nguyên Chúa ban cho công việc của Chúa và mục đích đời đời của nước Chúa. Và sứ đồ Phaolô kết thúc bức thư về sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời với lời khuyên cuối cùng cho Timôthê. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là trí thức. Ấy vì muốn luyện tập trí thức đó nên có người bị bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Chúng ta vừa đọc xong thư Timôthê thứ nhất là để thiết lập nội dung phần kinh thánh mà chúng ta đang học trong đoạn 3 câu 14 tới câu số 16. Sứ đồ Phaolô đã nói với Timôthê, ta mong mau mau đến thăm con nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào, con biết thế nào để cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã coi qua thư và thấy sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh rất nhiều về sự dạy dỗ, sự giải tỏ lẽ đạo, sự áp dụng nguyên tắc lẽ thật. Những vấn đề ông đã nêu ra trong lãnh vực mà Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời phải học hỏi để cư xử với nhau và với xã hội chung quanh. Trong môi trường sống của họ, ông bắt đầu với vấn đề giáo sư giả, là những người truyền dạy những đạo giáo sai trật, những áp dụng sai trật, gây nên sự cãi lẫy chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của nước Đức Chúa Trời, nghĩa là công việc làm thành trọn bởi đức tin. Vấn đề kế tiếp mà ông đòi hỏi Timôthê phải chú ý đến, đó là phải bảo vệ lẽ đạo, phúc âm mà đã được giao phó cho ông, và phải kiên tâm trong sự kêu gọi chức vụ mà Chúa đã giao phó. Đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt, đó là những điều ông mở đầu với chức vụ lãnh đạo của Timôthê và tất cả những người đứng trong trách nhiệm tương tự giống Timôthê trong gia đình của Chúa là Hội Thánh Chúa. Sứ đồ Phaolô mở tầm nhìn của Hội Thánh Chúa trong cách cư xử với cộng đồng chung quanh, xã hội chung quanh qua sự cầu nguyện. Ông răn bảo các con cái Chúa là người nhà của Chúa nhìn vào xã hội, cộng đồng chung quanh qua lăng kính của sự cầu nguyện, đặc biệt cho những người đứng trong chỗ trách nhiệm trong cộng đồng như là chính quyền, những người lãnh đạo. Nhắc lại trong đoạn 2 câu 1, ông nói, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Vì đời sống đức tin, sống để rao truyền tin lành của Chúa Christ Jesus tùy thuộc rất nhiều về thái độ của chúng ta đối với xã hội chung quanh, đối với những người chung quanh. Nghĩa là tùy thuộc rất nhiều trên cách chúng ta cư xử với những người trong xã hội chung quanh, cộng đồng chung quanh. Và sứ đồ Phaolô khuyên dạy, cách cư xử đúng bắt đầu với một thái độ đúng, và thái độ đúng bắt đầu với sự cầu nguyện. Sau khi đặt để căn bản cư xử với xã hội chung quanh, cộng đồng chung quanh, thì sứ đồ Phaolô nhìn vào cộng đồng của Hội Thánh và ông thiết lập mẫu mực sống trong cộng đồng Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của những người Chúa đặt để trong Hội Thánh, và những người đó là những người nam. Chúa đặt để những người nam trong Hội Thánh và giao quyền lãnh đạo nhà Chúa cho họ, cũng như Chúa đã đặt để những người chồng, người cha trong gia đình để làm người hướng dẫn gia đình, thì Hội Thánh cũng vậy. Nhưng những người lãnh đạo này không thể lãnh đạo bằng sức riêng mình hay là theo ý riêng mình, trong đường lối của riêng mình, nhưng bước đi dưới sự tể trị của Chúa, sự hướng dẫn của lời Chúa, dưới sự chủ động của Thánh Linh Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô thiết lập rất cặn kẽ và rõ ràng những điều kiện, những đòi hỏi, những điều phải có trong đời sống của những người lãnh đạo, của những người được gọi vào trong chức phận hướng dẫn Hội Thánh. Và trong cương vị hướng dẫn Hội Thánh, sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại về trách nhiệm phải rao truyền và dạy dỗ, phải giải tỏa nguyên tắc lẽ đạo, phải chính mình sống dưới sự hướng dẫn của lời Chúa và áp dụng sự hướng dẫn của lời Chúa trong cộng đồng dân Chúa. Và một khía cạnh cần thiết phải ở dưới sự hướng dẫn của lời Chúa trong sự cư xử với nhau trong hội thánh, đó là lo tưởng cho những người có nhu cầu về vật chất, đặc biệt là những người đàn bà quá trong hội thánh, là những người đứng trong cương vị tùy thuộc trên sự giúp đỡ của những người khác, đặc biệt là của gia đình, để có thể sinh sống. Nhưng nguyên tắc Kinh Thánh chủ động sự cư xử của con dân Chúa trong nhà của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự cẩn trọng tế nhị của thành viên trong hội thánh đối với những người lãnh đạo, để sẵn lòng hỗ trợ họ trong công việc mà Chúa giao phó họ, đồng thời bảo vệ thanh danh của họ dưới những sự tấn công của những người chống nghịch công việc và chống nghịch sự lãnh đạo. Sứ đồ Phaolô cũng đã thiết lập căn bản cư xử trong hội thánh trên giá trị sống thật của những người tin Chúa, đó là không sống theo giá trị tạm bợ của cuộc đời này, tìm sự an ninh trong cái tạm bợ của của cải, tiền bạc, danh vọng, nhưng phải sống với sự hiểu biết về giá trị đời đời của Đức Chúa Trời và tận dụng tài nguyên Chúa ban cho mình, thì giờ Chúa ban cho mình, cơ hội Chúa ban cho mình để phục vụ Chúa, làm tăng trưởng hội thánh, đem lại sự vinh hiển cho con Đức Chúa Trời là Chúa Christ Jesus. Và bây giờ với sự hiểu biết về những nguyên tắc cư xử trong nhà của Chúa là hội thánh Chúa, thì chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh chúng ta đang học trong đoạn 3 câu 14 tới câu 16 để thấy được lý do tại sao hội thánh phải biết cách cư xử với nhau trong cộng đồng dân Chúa và với những người khác trong cộng đồng xã hội chung quanh. Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê, hội thánh phải sống đúng với mẫu mực và tiêu chuẩn của sự kêu gọi Chúa, bởi vì hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống và là trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời và là trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh là trụ và nền của lẽ thật, nghĩa là từ trong căn bản của hội thánh, cơ cấu của hội thánh, vai trò của hội thánh, chức năng của hội thánh là đặt trên nền tảng của lẽ thật, là để rao truyền lẽ thật, là để giúp đỡ những người thuộc về trong hội thánh sống trong lẽ thật, với mục đích là rao truyền lẽ thật với cộng đồng chung quanh. Trong một ngôi nhà, cái nền và các cột trụ là những cấu trúc cần thiết để ngôi nhà được tồn tại và bền vững. Nền nhà là chỗ chắc chắn để tất cả những điều khác có thể được xây dựng lên bên trên. Sự chắc chắn dài lâu của một ngôi nhà tùy thuộc trên sự chắc chắn bền lâu của cái nền. Và những cột trụ của cái nhà được xây trên nền chắc chắn, và nếu các cột trụ chắc chắn thì cũng sẽ giữ ngôi nhà được chắc chắn. Thì chức năng của Hội Thánh Chúa là nền và cột trụ của lẽ thật liên hệ như thế nào với mẫu mực cư xử phải có trong nhà của Đức Chúa Trời mà Sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong nội dung. Cả hai liên hệ với nhau hết sức mật thiết. Những lời dạy dỗ của Sứ đồ Phaolô trong cả bức thư này là để hướng dẫn con dân Chúa biết cách cư xử với nhau và biết cách cư xử với những người trong cộng đồng xã hội chung quanh. Và họ phải cư xử đúng mẫu mực đã được thiết lập. Vì sao? Để làm gì? Để hội thánh có thể làm trọn chức năng là nền tảng và cột trụ của lẽ thật trong môi trường sinh hoạt sống động của hội thánh. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình lớn của tất cả những người tin Chúa, được giao phó một trách nhiệm rất lớn, một trọng trách rất lớn, nghĩa là trách nhiệm lớn này cũng được giao phó cho từng người trong gia đình của Chúa. Trọng trách này được giao phó cho mỗi người trong gia đình của Chúa. Và trọng trách đó là gìn giữ, bảo toàn cho chắc chắn, cho bền vững, cho lâu dài, như một ngôi nhà được đứng vững bởi vì nền cột vững vàng, thì lẽ thật cũng đứng vững vàng, được tồn tại lâu dài khi Hội Thánh Chúa là nhà Chúa được đứng vững vàng. Và Hội Thánh Chúa là nhà của Chúa, là gia đình của Chúa được đứng vững vàng khi các thành phần, thành viên, từng cá nhân trong nhà Chúa, trong gia đình Chúa sống đúng mẫu mực cư xử với nhau và với tha nhân theo như sự dạy dỗ của Chúa trong lời Kinh Thánh. Nghĩa là khả năng có thể thi hành chức phận đã được giao phó cho Hội Thánh tùy thuộc nơi sự cư xử của con cái Chúa trong Hội Thánh. Nếu Hội Thánh gãy đổ, yếu đuối, chia rẽ, bị người đời coi thường, không được tôn trọng, lời nói không được tin tưởng, thì Hội Thánh không thể nào làm xong nhiệm vụ bảo toàn lẽ thật của Chúa như là nền, như là cột trụ chắc chắn như đáng phải có. Như vậy, nếu sự liên hệ trong hội thánh được mạnh mẽ, hiệp một cách chắc chắn bền vững, thì hội thánh có thể làm xong công việc của mình để bảo vệ lẽ thật Chúa cách chắc chắn bền vững. Và cũng trong chiều hướng đó, nếu hội thánh thất bại ở bên trong, đổ vỡ ở bên trong, chia rẽ ở bên trong, thì cũng sẽ thất bại ở bên ngoài. Cột nền cũng gãy đổ, hư hoại, không thể bảo tồn lẽ thật, không thể tiếp tục sống động trong lẽ thật. Đó là điều Sứ đồ Phaolô rất quan tâm. Đó là điều ông muốn truyền đạt cách khẩn trương với mục sư Timôthê. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong sự cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, là trụ và nền của lẽ thật vậy. Đó là câu số 14, 15. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 16. mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Mới đọc chúng ta thấy sự nối kết của câu 16 với câu số 14-15 trước đó, hơi khá ngạc nhiên, nhưng thực sự nối kết rất là rõ ràng. Hội thánh là trụ và nền của lẽ thật nào, lẽ thật gì, lẽ thật mầu nhiệm của Đức Giêsu Christ, lẽ thật rất lớn đem lại sự tin kính, đem lại sự thay đổi trong đời sống. Và tất cả mọi người khi hiểu rõ lẽ thật đều cúi xuống tôn kính trước lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu, vì Chúa là Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Điều ngạc nhiên ở đây đó là sự mầu nhiệm của sự tin kính mà sứ đồ Phaolô đề cập trong câu số 16 và gọi rằng đây là điều rất lớn, thì được định nghĩa trong thân vị và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là sự tin kính, sự nên thánh, sự thay đổi trong đời sống, sự thăng tiến thuộc linh, sự từ bỏ tội lỗi, sự thắng hơn thế gian, tất cả được định nghĩa trong sự liên hệ với lẽ thật, với nguồn lẽ thật chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy, ý chính của tác giả Phaolô được truyền đạt qua ba câu ngắn ngủi này có thể được tóm tắt như sau: những lời dạy dỗ từ cả lá thư này để hướng dẫn cách cư xử trong liên hệ của hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời, để bảo toàn chức năng của hội thánh, đó là làm trụ và nền của lẽ thật, để sứ điệp lẽ thật về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu đem tác động cách mầu nhiệm trên đời sống đức tin, tin kính của mọi người. Chúng ta có thể thu gọn rõ ràng hơn. Sứ đồ Phaolô đang nói về sứ mệnh và sứ điệp của hội thánh là gia đình lớn của Đức Chúa Trời. Thì lời dạy dỗ của ông được chia làm 3 phần. Thứ nhất là về gia đình của Chúa, sống động trong quy tắc của cách cư xử đã được thiết lập. Thứ hai, ông nói về sứ mệnh của hội thánh là nền và cột trụ của lẽ thật, nghĩa là phải bền giữ lời Chúa. Và thứ ba, ông nói về sứ điệp của hội thánh, nghĩa là lẽ thật mà hội thánh có nhiệm vụ phải rao truyền. Và sứ điệp của hội thánh đó là sống trong lẽ thật của Đấng Christ, sống trong lẽ thật của Đấng Christ. Như vậy, nói về gia đình thì nói về quy tắc của sự cư xử, nói về cơ cấu và tư cách của hội thánh là gia đình của Chúa. Thứ hai, nói về sứ mệnh, phải bền giữ lời của Chúa, vì hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Thứ ba, nói về sứ điệp của hội thánh, đó là sống trong lẽ thật của Đấng Christ, nói về sự tin kính trong chiều hướng của thập tự giá và sự tái lâm của Chúa Giêsu. Thập tự giá và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu được tóm tắt từ lời truyền rao trong câu số 16. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Chúa Cứu Thế Giêsu đã được tỏ ra trong xác thịt, đã trở nên con người để chịu chết trên thập tự giá thế tội cho những tội nhân đặt lòng tin nơi Chúa. Sự sống lại của Chúa được thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chứng minh rằng Chúa là Chúa công bình và bảo toàn sự xưng công bình mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin. Và Chúa được thăng thiên về trời, hội thánh Chúa được sai phái, truyền giảng tin lành khắp nơi. Về Chúa là Đấng đã chết, đã sống lại, hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ trở lại, xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Và lẽ thật này được rao truyền qua hội thánh, vì hội thánh là cột trụ và là nền tảng bảo vệ lẽ thật. Và sự sống động mạnh mẽ của hội thánh trong chức năng được giao phó tùy thuộc trên sự sống động mạnh mẽ trong cách cư xử hiệp một yêu thương trong liên hệ gia đình lớn của Chúa qua từng mỗi thành phần trong thân thể Chúa. Như vậy, trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc sống động của hội thánh, sứ mệnh và sứ điệp của hội thánh. Hội thánh phải tuân theo cơ cấu và quy tắc cư xử của kinh thánh để có thể bền giữ và bảo vệ lẽ thật của Chúa qua lời kinh thánh, cho mục đích tuyên rao chân lý của Chúa Cứu Thế Giêsu cho toàn thể nhân loại. Hội thánh là gia đình của Chúa, sống trong nguyên tắc cư xử đã được thiết lập trong kinh thánh. Hội thánh có sứ mệnh, đó là bền giữ lời của Chúa làm trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh có sứ điệp, đó là rao truyền sự chết, sự sống lại, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu, đem đến sự cứu chuộc và sự nên thánh cho những người tin. Như vậy, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học dù có ngắn nhưng là một phân đoạn hết sức quan trọng, giúp đỡ cho chúng ta biết cách sống trong gia đình hội thánh Chúa để có thể thi hành sứ mệnh và rao truyền sứ điệp mà Chúa giao phó cho hội thánh. Chúng ta có thể thấy được nhiều chi tiết rõ ràng hơn trong bài đọc tham khảo trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên. Phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học này là phần bổ sung rất quan trọng cho bức thư đã được gửi cho người thành Ê-phê-sô mà chúng ta đã được học trước đây. Như chúng ta đã biết, phần quan trọng trong công tác của sứ đồ Phaolô đó là tỏ cho dân ngoại biết chương trình trọn vẹn của Đấng Christ và trọng tâm chính là hội thánh của Ngài. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Thế thì câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đó là chương trình của Đấng Christ dành cho hội thánh của Ngài cụ thể là như thế nào, cách chúng ta cư xử trong nhà của Chúa Trời thì liên hệ thế nào với Chúa và với chương trình Chúa giao phó cho hội thánh. Một trong những phân đoạn chính đề cập đến vấn đề này là phân đoạn chúng ta đang học, Timothy nhất đoạn 3 câu 14 tới câu số 16. Trong phân đoạn này, Phaolô cho chúng ta biết mục đích của ông trong việc viết thư tín Timothy nhất. Ông đồng thời cũng trình bày cho chúng ta thấy khung sườn chính của chương trình của Đấng Christ dành cho hội thánh của Ngài để chúng ta có thể hiểu biết cách rõ ràng hơn. Mục đích của thư tín này là để cung ứng cho chúng ta phương hướng về cách cư xử đúng mức trong nhà của Chúa Trời là thế nào. Có người cho rằng thái độ sống mà Phaolô đề cập đến ở đây là thái độ sống cần có của cấp lãnh đạo hội thánh vì đây là thư tín ông gửi đến cho Timôthê. Trong khi bức thư rõ ràng bàn đến cách thức mà cấp lãnh đạo cần phải cư xử trong nhà của Chúa Trời, tức là hội thánh, thì ý nghĩa của nó thật sự rộng hơn thế. Phaolô đề cập đến đủ mọi vấn đề xảy ra trong hội thánh, bao gồm cả việc thuộc viên trong hội thánh phải liên hệ với nhau như thế nào, trong vai trò của một gia đình và trách nhiệm của hội thánh trong việc chăm sóc những người quá bùa là một phần trong đại gia đình, những người mà chính gia đình ruột của họ không thể chăm sóc cho họ được. Ở đây chúng ta thấy hội thánh thực sự là nhà của Đức Chúa Trời. Một điều quan trọng không kém ở đây đó là chúng ta lưu ý đến hội thánh mà sứ đồ Phaolô đang đề cập đến. Timôthê hiện đang ở thành Ê-phê-sô lúc bấy giờ, nhưng Phaolô lại có ý nói tới hội thánh chung ở khắp nơi. Điều quan trọng chúng ta cần thấy ở đây đó là Phaolô đang viết về thái độ sống mà mọi người cần có trong nhà của Đức Chúa Trời. Trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp không có mạo từ xác định đứng trước chữ hội thánh, Phaolô có ý nói tới cách cư xử cần phải có trong hội thánh chung. Chắc chắn chúng ta vẫn còn nhớ ý nghĩa của từ quản trị trong thư tín Ê-phê-sô. Theo nghĩa đen nó có nghĩa là luật gia đình hay là trật tự trong nhà. Công việc của Phaolô là bày tỏ quyền quản trị trên hội thánh của Đấng Christ là nhà của Đức Chúa Trời. Ở đây Phaolô dặn dò Timôthê cách cụ thể về việc thiết lập hội thánh đúng theo chương trình của Đấng Christ. Điều này bao gồm các vấn đề như là người lãnh đạo đủ tư cách, mối liên hệ giữa chúng ta cá nhân với nhau trong gia đình của Đức Chúa Trời, cách quan tâm đến người quá bụa, việc bổ nhiệm, cung lương, hỗ trợ cấp lãnh đạo. Đó là một vài điều trong những điều mà sứ đồ Phaolô có đề cập đến. Tại sao mọi vấn đề này lại liên quan đến Đấng Christ? Rõ ràng có một mối liên hệ giữa lẽ thật và trật tự trong gia đình, trong hội thánh, giữa cấu trúc của các mối liên hệ cộng đồng, các tín hữu và sự bảo tồn chân lý, sự rao giảng phúc âm cùng những sự dạy dỗ của Đấng Christ. Hội thánh phải là cột trụ trong vai trò bảo vệ chân lý, và Đấng Christ muốn cộng đồng hội thánh Ngài phải có tổ chức hẳn hoi để lẽ thật được gìn giữ và thực hành cách đúng đắn. Phải chăng đây là những định hướng cho hội thánh chung? Có phải Phaolô mong muốn tất cả các hội thánh đều noi theo những điều này? Theo Phaolô, một hội thánh không có trật tự thì bị coi như là chưa trọn vẹn. Đó là lý do tại sao ông gửi đi các thư tín cùng với những thành viên trong đội ngũ của mình để làm việc với các hội thánh mới. Họ cần được lập nên trong nền trật tự nhất định. Chúng ta có thể đang tự hỏi, Phaolô là ai? Tại sao chúng ta phải noi theo những điều ông đã nói? Bởi vì noi theo Phaolô là noi theo Đấng Christ. Nhất là công việc của sứ đồ Phaolô là tỏ ra sự tể trị của Đấng Christ trên hội thánh của Ngài. Một lần nữa, một phần của lý do này là bảo tồn chân lý, gìn giữ sự dạy dỗ của các vị sứ đồ đã truyền lại cho hội thánh. Vì có rất nhiều người đến đem theo những sứ điệp khác nhau và làm đảo lộn cả hội thánh. Cho nên hội thánh cần phải được sắp đặt sao cho có trật tự, cộng đồng hiệp một trong đức tin để chống cự lại với những giáo lý sai lạc này. Bởi vì hội thánh được Chúa ban cho một chức phận rất lớn, rất quan trọng trong chương trình của nước Chúa, đó là làm trụ, làm nền của lẽ thật, làm cho vững vàng, bảo vệ đạo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được mặc khải trong lời Kinh Thánh. Cho nên hội thánh phải đứng vào một chỗ được tin tưởng và được tôn trọng từ những người ở bên trong hội thánh đến những người trong cộng đồng ở ngoài hội thánh. Cho nên sự cư xử của con dân Chúa trong hội thánh, sự hiệp một của cộng đồng hội thánh, sự sống đạo của con dân Chúa hết sức quan trọng và hết sức ảnh hưởng trên việc rao giảng tin lành. Bởi vì trước khi người thế gian gặp gỡ Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lời của Chúa được rao giảng, thì họ gặp gỡ con dân Chúa trong hội thánh qua cách sống và cách cư xử của mỗi người trong đức tin.
Ngài Chúa đến còn luôn thỏa vui. Đời sống có Giêsu, lòng không lo lắng chi, vì có Chúa yêu con, trọn đời vui hát ca. Ngợi Chúa đến muôn đời, nguyện giao danh Chúa Giêsu đến cho người. Yêu Chúa hỡi con yêu, lòng con luôn vững tin này, trọn đời con sống cho Ngài, làm sao
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cha chí cao, quyền binh Chúa vô song, tình yêu Cha lắng lại, hằng sống mãi trong con, lòng con luôn hát ca.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.